năm hoặc 17 năm rồi mình ra đi, đúng không? Rồi mà ăn cơm á cũng ít khi mà ăn chung nữa. Ba người làm một ngã một hướng, còn bây giờ quý thầy lên ăn qua đường ăn chung. Làm sao nữa? Làm việc chung, tu chung nữa, cùng chung chí hướng nữa, đúng không? Cho nên là xem như anh em thuộc thịt là có lý không có gì hết. Tôi nghĩ là ăn chung, ngủ chung, rồi sao nữa? Ngủ trong tăng đường á, trong liêu á. Làm sao nữa? Rồi tu chung nữa, rồi học chung nữa, làm việc chung nữa. Sáng mình khỏi sợ thất nghiệp hết, lên bảng là khỏi chỉ sự lo việc làm cho mình, sướng không? Rồi nghe cốc cốc lên bảng ăn nói thiệt cho người tu mình, nó phải nói là rất là hạnh phúc, rất là sung sướng, đúng không? Có những mà tính thí lên gặp tụi tôi nè, mấy cô là giám đốc là sở xây dựng, giám đốc ngân hàng, mấy cô nó khổ lắm thầy ơi. Con thấy với thầy tu mà con rất hạnh phúc, cho nên sẽ vậy con cúng dường cho quý thầy á. Mấy cô là cúng khắc tâm mạnh lắm, con cúng dường quý thầy không phải là con cầu xin sanh về cõi chư thiên, mà con cúng dường cho quý thầy là để mai này hay là kiếp sau quý thầy dẫn dắt con xuất gia tu hành. Mà bây giờ lỡ rồi, tuổi lớn rồi, bây giờ tu không được, nhưng bây giờ bỏ số tiền để cúng dường cho quý thầy ăn, quý thầy uống, quý thầy ngủ nghỉ, tu để mang về dắt họ đi tu tiếp, kiếp sau có duyên lành gặp lại. Cho nên quý thầy mà ngồi nghiệm lại, mình đừng có nghĩ xa, đừng nghĩ ngộ đạo gì hết á, ngồi nghiệm lại mình thấy mình con đường tu của mình rất là hạnh phúc, rất là an ổn. Mà con đường này á, Phật nói là đây là bậc tối thượng giữa loài người, cho nên mình có một cái túc duyên sâu lắm quý thầy mới được xuất gia, được đầu tròn áo vuông, chứ không phải là chuyện đơn giản. Ngày xưa tôi làm nhà khách, có một cái anh này, một cái ông này á, tướng mạo phi phàm lắm, mà ngặt một điều là ông đi ăn xin. Tôi thấy tướng ông tốt quá, tôi nói bây giờ ông chịu tu đi, tôi dắt vô thầy chủ trì, tôi nói ông là bà con của tôi, là ông xuống tóc là lo hết, tôi lo hết y áo thì tôi lo hết. Ai mà dám đi tu, mà ý là ăn xin đó, quý thầy thấy không? Ăn xin rồi mà năn nỉ vào để lo hết mà đi tu, mà lớn tuổi rồi đó, mà ông nhất định là không chịu đi tu. Chứ phải quý thầy thấy là đi tu là không phải chuyện, cho nên là mình phải gì? Mình nghĩ như là cha mẹ, anh em ruột thịt đó, thì quý thầy ở trong tùng lâm lâu lắm, mình không có chán, không có nản đó. Còn mà ở mà thấy cái mặt đức chí, thấy không muốn ưa là chắc chắn là thôi tìm cách đi. Sáng thấy mặt gọi là quán tánh hội khổ đó, quán lắm hồi khổ ở là bực lắm, thôi tìm cách đi. Cho nên quý thầy phải biết cách gì. Rồi sao nữa là bậc thầy là thiện trí thức, thương yêu lẫn nhau, xót nghĩ đến mình và người, thầm có tưởng là khó gặp lắm, chứ không phải chuyện đơn thuần. Hẳn thấy quể hòa hợp vui thuận, nếu như có ai lỡ lời thì phải can ngăn, ai có lời khuyên dạy thì phải thuận nghe theo. Đây là điều hữu ích to tát của sự thấy nghe, hay điều được lợi lớn của sự gần gũi. Thạng cho mình được kết giao với bạn tốt đã trồng sâu căn lành, may được kính lễ cảnh giới, trụ trì tam bảo, thật sung sướng thay. Huynh đệ ngồi đời còn chẳng so tính khác họ, huynh đệ trong đạo thật đáng gần gũi hơn chính mình. Hòa thượng Huệ Na nói: thiền lễ cùng qua sông, còn có nhân đời trước, 3 tháng hạ đồng ở, đâu không duyên nhiều đời. Nên biết một ngày tạm làm khách, chủ với nhau, trọn đời liền là Phật tổ. Thì đây cái thầy nghe ngài dạy rất là cảm động. Ngài dạy như thế này: nếu như mà ai có lỡ lời á, thì phải can ngăn, mà ai có gì mà khuyên dạy mình á, là phải thuận tay mình nghe, để gieo cái trồng gốc Phật về sau. Hẹn như ai mà lỡ lời mà nói nặng thì khiên nói huynh đừng có nói như thế, được không? Không có tốt. Mà người lớn mà khuyên mình á thì mình phải lắng tai mình, thuận tâm mình nghe. Nghe để làm gì đối với thầy, biết không? Nghe là mình gieo cái nhân tốt để mai kia quý thầy lớn lên, quý thầy khuyên người khác, người ta tiếp tục ta nghe nữa. Cho nên hồi xưa ở đây có một thầy dạy nè, mà có một vị giáo thọ lên dạy, cái ông thầy đang bất kính với cái ông giáo thọ đó. Thì sau này ông lên ông dạy rồi thì có người khác bất kính lại ông nói cái lời mà cái người này, mà cái thiền sinh mà chửi mà mắng ông rồi á, thì ông nói nhớ lại giống như ngày xưa ông chửi ông mắng cái vị giáo thọ đó, quý thầy thấy không? Cho nên ở đây á, mình nghe, mình thuận tay mình nghe á, có nghĩa là trồng sâu cái gốc Phật. Cho người lớn nghe mà nói mình cãi lại thì mình chọc đó. Đây là điều hữu ích to tát của sự thấy nghe, được lợi lớn của sự gần gũi. Thạng cho mình được kết giao với bạn tốt đã trồng sâu căn lành, may được kính lễ. Rất là có nghĩa là mình hổ thẹn, mình thấp mình. Ngày hôm nay mình được kết giao với bạn tốt, là cái người này đã cầm sâu căn lành nhiều đời nhiều kiếp rồi, bây giờ mình gặp được. Rồi ngài nói nè, huynh đệ ngồi đời còn chẳng so tính khác họ, huynh đệ trong đạo thật được đáng gần gũi hơn chính mình. Hòa thượng Huệ Nam ở Hoàng Long từng nói, thiền lễ cùng qua sông còn có nhân đời trước. Chẳng hạn như trên một chiếc máy bay, trên một chiếc xe đò mà quý thầy đi chung là biết người này á, Hòa thượng Tuyên Hóa nói là 500 đời đã từng làm quyến thuộc của mình, ngày hôm nay mới được đi chung một đường. Chẳng hạn như quý thầy đang đi ra đường gặp mặt người đó thôi là biết người này đã có túc duyên, ngày hôm nay mới được gặp mặt, ngày hôm nay mới đi trên một chiếc xe đò, một chiếc máy bay, chứ không phải. Huống chi nữa 3 tháng hạ đồng ở thì đâu không duyên nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ mới ở lại mà mình ở mấy tháng. Bây giờ quý thầy ở 2 năm rồi, Hàng Thành là mấy năm rồi hả? Hàng Thành là 2 năm rồi, Hàng Thái Tế nữa là 1 năm, Hàng Thái Tế là mấy tháng rồi, thấy không? Cho nên là đâu không duyên nhiều đời nhiều kiếp, nên biết một ngày tạm làm khách chủ với nhau, chọn đời liền là Phật tổ. Sau này cái thầy mà có cái túc duyên giữ giới thanh tịnh rồi á, mà hòa thượng mà tu mà cỡ Bồ Tát á, là cái thầy cũng cỡ lắm, là A-la-hán. Hay là hòa thượng là Phật rồi, cái thầy tệ lắm cũng là Bồ Tát, liền là Phật tổ, có lý hết. Nghe vậy cái thầy nói là tôi ức thiết, nhưng mà thật không phải. Trong kinh cái thầy về lục ra thì có rất là nói rất là rõ, có nghĩa là một ngày mình tạm làm khách chủ với nhau thôi là trọn đời có một cái nhân duyên kháng khích. Cho nên quý thầy phải phát nguyện ở thật lâu trong chúng, lâu chừng nào tốt chừng nấy. Hẳn như có cái gì bức súng, bức xúc lắm đó, mình cũng phải ráng ở. Cho nên trong kinh A Hàm, một hôm Phật đi ngang qua một khu cái rừng đó, có ba thầy tỳ kheo. Ba thầy tỳ kheo này tu mà cái tâm thì tu rất là tốt, nhưng mà bên trong nó còn một cái gì đó, cho nên chưa được kiến hoạch chứng trơn, chưa được cái gì mới thầy biết rồi phải không? Cho nên Phật biết, Phật khai thị một cái bài pháp. Phật nói là mấy ông đã luân hồi trong vô số kiếp rất là nhiều, hoặc làm dê, hoặc làm heo, hoặc làm bò, hoặc làm gì đó, mà bây giờ mấy ông có một cái túc duyên, cho nên mới ở với nhau 30 vị tỳ kheo ở trong một khu rừng. Cho nên bây giờ mấy ông phải thương yêu, phải gắn kháng khích với nhau. Thì trong giờ phút thực tại đó, Phật nói một bài kệ, thì sau một bài kệ xong thì 30 vị tỳ kheo đều chứng quả vị A-la-hán hết. Phật nói một bài kệ như thế này: ôi luân hồi dài dài, bao lần máu tuôn chảy, bao lần giáo gươm đâm, khi ta làm giặc cướp. Bao lần máu tuôn chảy, bao lần giáo gươm đâm, khi ta làm heo dơi. Qua đây tìm khắp chốn, không một chúng sanh nào chẳng phải cha mẹ ta, không một chúng sanh nào chẳng phải con em ta, không một chúng sanh nào chẳng phải bạn bè ta. Này hỡi các hiền hữu, chừng ấy đủ cho ta cảm niệm bao thống khổ, chừng ấy đủ cho ta giải thoát tất cả hành, chừng ấy đủ cho ta thương xót hết mọi loài. Sau khi mà dứt một thời pháp rồi thì tất cả 30 thầy tỳ kheo đều chứng quả vị A-la-hán hết. Mà bây giờ tôi đọc cho quý thầy chứng không? Đọc hai chuyện chứng phải không? Mình đối với thầy á, qua cái bài này với thầy nghiệm tự mỗi bản thân của mình á, mình nghiệm lại là mình thấy nè: ôi luân hồi dài dài, bao lần máu tuôn chảy, bao lần giáo gươm đâm, khi ta làm giặc cướp. Thì trong kinh Tạp A Hàm Phật nói á, giả như mà xương cốt của mình mà chất đóng nó không có tiêu mòn á, thì giống như một cái hòn núi lớn, tức là cái xương cốt của mình luân hồi sanh tử. Phật đưa ra một cái ví dụ á, Phật nói trống một cái gậy chỗ nào là đều là cái xác của mình á, luân hồi sanh tử nhiều kiếp, trống chỗ nào cũng đều là cái xác của mình hết. Quý thầy thấy không? Cho nên cái mình luân hồi rất là nhiều, mà bị làm giặc cướp thì bị giáo gươm đâm, bị súng đạn nó bắn mình lúc chúng ta làm giặc cướp. Rồi lúc chúng ta làm gì nữa? Bao lần máu tuôn chảy, bao lần giáo gươm đâm, khi ta làm heo, làm dê, làm bò, làm chó, làm gì đó bị người ta mổ, ta xẻ. Cho nên luân hồi rất là khổ. Rồi qua đây tìm khắp chốn, không một chúng sanh nào chẳng phải cha mẹ ta, không một chúng sanh nào chẳng phải con em ta. Thấy được như thế rồi á, thì Bồ Tát là thấy được như thế rồi á, thì có một cái tâm rung động sung mãn. Mình thấy ai cũng là cha mẹ mình á, thì mình còn khởi cái niệm dục nữa không? Quý thầy nghiệm đi,
Sở dĩ mình tu học với thầy mà chịu khó với thầy mà coi những cái bộ A Hàm của Đức Phật đó, Đức Phật dạy rất là thiết thực. Dạy để làm gì? Để chúng ta quán chiếu. Đừng nói về cái thiền tông á, nhưng mà ở đây á, dạy cho mình để quán chiếu thật là sâu. Tất cả mọi người trên cái cuộc đời này đều là cha mình, đều là mẹ mình. Mình tìm cách mình giúp đỡ, tìm cách mình gì hướng dẫn họ vào con đường Phật Pháp. Thì trong giờ phút thực tại đó, quý thầy không bao giờ khởi một cái niệm dục nào hết với cái người khác phái. Mình nhìn người đó mình biết đây là người mẹ của mình trong vô lượng kiếp. Rồi mình nhìn người đó mình biết là cha của mình đó. Rồi không một chúng sanh nào chẳng phải con em ta, không một chúng sanh nào chẳng phải bạn bè ta. Huống chi nữa là một số người tu trong thiền viện đều là bạn bè, đều là cha mẹ, đều là những cái người thân của mình. Này hỡi các hiền hữu, chừng ấy đủ cho ta cảm niệm bao thống khổ, chừng ấy đủ cho ta giải thoát tất cả hành. Những cái hành niệm, những cái vọng tưởng điên đảo thì tức khắc nó tiêu dung hết. Thì gì? Chừng ấy đủ cho ta thương xót hết mọi loài. Tức là có một cái năng lực, có một cái bi nguyện vào cuộc đời này đó, để dìu dắt tất cả chúng sanh. Rồi thứ nhất là trong liêu chẳng được to tiếng đọc kinh. Tức là quý thầy đây có bị không? Hẹn như chúng 20 người ngồi yên để xem kinh mà quý thầy to tiếng đọc kinh đó, thì nó phạm nha, nhớ. Phạm về thanh quy. Đừng có hay ai mà tụng kinh lớn được đó. Trong liêu chẳng được to tiếng đọc kinh. Rồi gì nữa? Ngâm quịnh làm ồn náo. Ở đây ngâm quịnh đã không cho rồi, còn hát nữa. Hát karaoke nữa không được. Quý thầy hát có hát gì không? Đứng ngồi hát nhịp chân nhịp đồ thì tự nhiên người ta thấy chướng lắm, mà tu được mình cũng tổn phước. Đặng đến chúng thanh tịnh cũng chẳng được lớn giọng tụng chú, lại cầm chuỗi mà đi qua trước người, đó là vô lễ, mọi việc cần phải ổn thổ. Tức có nghĩa là ngài dạy cái điều thứ nhất á, là trong liêu chẳng được to tiếng đọc kinh, ngâm quịnh làm ồn náo thì đặng đến chúng thanh tịnh. Quý thầy thấy á, tại chúng ở đây á, quý thầy thấy nó rất là đơn thuần đơn giản, nhưng mà đâu biết rằng trong này có những người tu gọi là mật hạnh đó. Mật hạnh là tu về giới, tu về định, tu về tệ, mà mật hạnh thì không ai biết. Gọi là nhược gì? Tức là đại trí mà nhược ngu. Tức là có trí tuệ lớn nhưng mà giả, giống như người ngu, người ngơ vậy. Ở đây tôi không có dám nêu ra, nhưng mà có những vị nói là có những người, những bậc lãnh chúng lớn á, ở trong thiền viện mình á, các ngài đã đạt đến cái chỗ bất khả tư nghì rồi, nhưng mà các ngài ứng hiện ra cuộc đời này giống như người ngu, người ngơ vậy. Mà quý thầy không khéo á, mình tổn phước. Các ngài mà vỡ mình một cái thôi mình cũng tổn phước, cho nên quý thầy phải cẩn thận đó. Thứ hai á, là trong liêu chẳng được tiếp khách đi vào gặp nhau cười nói, chẳng được hỏi đáp với khách buôn, thầy thuốc, thầy tướng và mọi người thuộc đạo khác. Nếu hỏi đáp với khách buôn phải tránh qua một bên liêu, tức là đi đâu? Ra nhà khách hay là xuống dưới rẫy gì nói chuyện, chứ không có được ở trong liêu. Ở trong liêu mà tiếp khách đó, rồi cười nói, rồi hỏi cái người này đi buôn ở đâu, bán ở đâu cũng được. Rồi sao nữa? Thầy thuốc. Quý thầy có dắt thầy thuốc vào tăng đường không? Đó mà dắt thầy thuốc vào tăng đường hỏi là việc này, việc nọ, việc kia gì đó. Rồi thầy tướng, thầy số cũng được. Động chúng, nay cấm hết. Thứ ba là trong liêu chẳng được dụm đầu nói chuyện, cười giỡn không biết khổ thẹn. Dẫu gặp duyên đáng cười thì trụ nơi bốn niệm trụ. Tức là mình trong liêu là chẳng được dụm đầu nói chuyện, cười giỡn không biết khổ thẹn, mà dẫu gặp cái duyên đáng cười á, thì trụ nơi bốn niệm trụ. Thì theo luận câu xá quyển 23 cái bi á, thứ nhất là thân niệm trụ, quán tự tướng của thân là bất tịnh, đồng thời quán cận tướng vô thường, vô ngã, khổ không của thân, để đối trị lại cái sự điên đảo đó. Có nghĩa là mình quán cái thân mình vô thường, là khổ, là không, vô ngã, thì mình không dám giỡn cười nữa. Tức là cái duyên mà đáng cười đó mà mình phải trụ vào cái niệm đó liền. Còn cười ở đây ai cười nhiều nhất à, ai cười nhiều nhất? Tôi thấy nghe cười là tôi biết cái tiếng người đó liền, cái trí phải không? Thứ hai là thọ niệm trụ, thứ ba là tâm niệm trụ, thứ bốn là pháp niệm trụ, là quán tất cả pháp đều nương nó nhân duyên mà sanh, không có tự tính. Tức là tự nhiên cái mình hết giỡn hết cười. Nương dừng chỗ, nương dừng ba chỗ nương về, tức là những chuyện mà đáng cười mình dừng, mình nương về liền là Phật, là Pháp, là Tăng. Cũng như cá gặp nước cạn, có gì đáng vui, nói chung chẳng được sánh quay trước sau cười nói. Đã hay được như thế thì ở trong chúng vững như núi. Đó, ngày dạy rất là rõ, nếu mà ở được như thế rồi thì vững như núi Thái Sơn, không có gì làm lay chuyển được hết. Cũng như là ngài nói là cũng như mà cá gặp nước cạn, có gì đáng mà vui đâu, chiều là cũng nghe đánh trống đó, cho nên bớt vẫn cười lại. Nói chung chẳng được sánh vai trước sau cười nói. Đã hay được như thế thì ở trong chúng vững như núi. Thứ bốn, trăm liêu chẳng được đi đến đầu bàn người khác, ngó nhìn người khác xem đọc, chính làm ngăn ngại đạo nghiệp giữa mình và người, là điều rất đau đớn của kẻ đi tham học. Ngày xưa các ngài sau khi mà chẳng hạn như xuất gia ở quê, ở chùa đó, thì các ngài đi tham học hành cước. Hành cước chẳng hạn như đi, ở đây này có một số cái thầy đó đi hành cước đi tham học á, là mình xuất gia ở chùa khác rồi cái mình lên thiền viện Trúc Lâm, gọi là những người tham học. Mà tham học ở đây là gì? Là trong lưu chẳng được đi đến đầu bàn người khác, ngó nhìn người khác xem kinh. Chẳng hạn như chúng đang xem kinh, cái biết thầy đến ngó qua ngó lại, ai coi cho được nữa. Hãy như quý thầy ở Liêu Tăng Đường 1 đi, cái quý thầy buồn quá, quý thầy chiều đi cà tôm lên Tăng Đường 3 cũng đâu có làm gì. Cái quý thầy nhìn ngó qua ngó lại, chúng muốn nói lắm mà bây giờ chúng mới xuất gia không à. Quý thầy phải nhớ điểm đó, chúng là ta cũng thiền lắm, đâu có thời gian đâu để xem kinh, đọc sách, mà bây giờ mình cứ đi lên đầu ngó qua ngó lại. Chiều có quyền cho phép mình đi, nhưng mà sau khi giờ tụng kinh xong rồi đó, thì mỗi người ở trong tăng đường phải ở yên hết, phải xem kinh đọc giáo lý. Quý thầy nhớ một điều nha, mưa lâu ngày mới thấm đất, có nghĩa mình coi lâu lắm thì nó mới thấm vào trong tàng thức của mình. Cho nên có những lúc quý thầy sau này ra làm việc rồi á, người ta hỏi một cái quý thầy biết nằm ở đâu, là mình coi lâu rồi bây giờ nó mới thấm. Cho có những người á, không có chịu đọc kinh xem giáo lý, cái đùng một cái đi ra trụ trì, nó dù trì cái giải thích làm sao cũng học chữ Hán luôn. Tam muội là gì? Giải thích tam là ba, muội là lửa, ba ngọn lửa tham sân si, chết người ta luôn. Người ta giờ đang biết nó tam là ba, muội là lửa, ta học theo mình. Mình là thầy mà, mình thầy mình nói gì ở dưới nghe hết á, cái giờ nó học với mình. Học cái người này hỏi cái người kia hỏi tam là gì? Tam là ba, muội là lửa, cái dạy thét nó chặt luôn. Mà tam muội là gì? Chấn định chấn thọ, mà trong thuật ngữ đó không có được dịch. Là chánh định chánh thọ, là tự thân thọ dụng thân, có nghĩa một người vào cái chánh định, cái một cái sức tam muội rồi đó, thì tự nhiên người này có một cái năng lực lớn, có một năng lực phổ xuống đại chúng như thế nào đó, thì mình giải thích việc đúng. Chứ còn đây mình giải thích chiết tự ra thì nó chậm. Mà muốn được như thế rồi thì quý thầy phải xem kinh đọc giáo lý. Xem kinh đọc giáo lý ở đây không có lỗi, mà lỗi cái chỗ là mình xem kinh đọc giáo lý rồi thì mình hiểu rồi, mình khinh thường người khác thì có lỗi, còn xem kinh đọc giáo lý thì không có lỗi. Xem kinh đọc giáo lý không có lỗi gì hết đó. Rồi chính làm ngăn ngại đạo nghiệp giữa mình và người, là điều rất đau đớn của kẻ đi tham học đó. Thứ năm, trong liêu việc chẳng đúng phép tắc, nếu việc nhỏ thì thủ tọ và bậc tuổi cao đức lớn trong liêu phải can ngăn, nếu việc lớn nên báo cho di na can ngăn. Người tu sao mới vào đạo phải tùy thuận với lời dạy, chính là do khi can ngăn đó mà xem đó. Nhận hay chẳng nhận thì biết rõ là người có đạo tâm hay không đó. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là trong liêu nè, việc chẳng đúng phép tắc á, nếu việc nhỏ thì thủ tọ và bậc tuổi cao đức lớn trong liêu phải can ngăn. Có nghĩa là cái vị trưởng liêu á, mình làm việc sai á, quý thầy biết cái năng lực ở đây á, là vào cái thời mình á, thì mình thấy là trưởng liêu, trưởng chúng hay là trưởng gì mình thấy rất là đơn thuần đó. Nhiều khi mình coi thường nữa, mình cười họ nữa. Nhưng mà đúng là cái thanh quy bắt trưởng ngày xưa, một người trưởng chúng trưởng liêu là có một cái y quyền của họ. Quý thầy mà sai một cái là họ nọc cái thầy nào đánh liền. Dám đánh không? Đánh chứ. Nếu mà không đánh 1,000+ chúng thì chúng nó loạn hết sao. Cho nên là ngày xưa một người trưởng chúng có một cái quy lực, có một cái năng lực của họ. Cho nên ở đây nói là trong liêu việc chẳng đúng cái tắc á, thì thủ tọ và bậc tuổi cao đức lớn trong liêu phải can ngăn, nếu mà việc lớn nên báo cho di na can ngăn. Người tu sao mới vào đạo là phải tùy thuận với lời dạy, chứ không phải mà cái người mà trưởng liêu dạy mình á, mình thèm nghe, nhiều khi mình còn chống lại nữa thì nó chậm. Mới xuất gia vào đạo mà, đúng không? Cái thầy mới xuất gia vào đạo, cái thầy có một cái duyên là quý thầy phải thấp mình á thì đạo nó gần lắm. Còn đây mà mình cứ nghĩnh nghĩnh là ai nói thì nói mình nghe hết là chết, rồi mình tổn phước của mình đó. Chính do khi can ngăn đó mà xem nhận hay chẳng nhận thì biết rõ là người có đạo tâm hay không. Có nghĩa là cái vị trưởng chứng mà nói gì mình nghe, mình tùy thuận là biết người này có đạo tâm. Còn cãi lại thì sao? Mất đạo tâm. Tức là hạt giống Phật nó bị sắp khô rồi đó. Mình phải tranh thủ mình tưới nước liền, tưới nước giới định tệ gì đó. Nói chung là mình thấy nè, một người mà họ tu được mà thanh tịnh chút ít rồi đó, nó thật với thầy đừng có xem thường. Họ nhìn với thầy, họ biết với thầy có đạo tâm hay không, nhìn biết hết cách cư xử, cách làm việc, cách thuận với chúng hay không, họ nhìn là biết. Mà trong chúng bảo đảm 100 người á, là có những người họ biết hết, họ biết cái tánh tình của mình, họ biết tất cả mọi cái. Cho nên các ngài mà dạy mình á, mình phải biết, mình lắng nghe để mình sửa. Chẳng hạn như chúng tôi làm việc mà hòa thượng dạy cái chuyện đó mà mình biết là nhiều khi nó quen tức cho mình, nhưng mình phải dạ sám hối với thầy, nhớ kỹ điểm đó, người lớn lắm vậy. Hẳn như thầy chủ trì mà dạy mình biết cái đó những chuyện quan ức, mình cũng phải xin sám hối trước. Rồi từ từ là mình mới bộc bạch ra, chứ không phải ngay trong giờ phút đó mình cãi. Thì chúng tôi đối với hòa thượng, đối với thầy chủ trì, thì quý thầy nhỏ mới xuất gia là phải đối với hòa thượng, đối với thầy chủ trì nghe lời rồi. Nhưng mà trưởng chúng cũng phải nghe luôn. Thì lúc này cái đạo tâm quý thầy mới vững, vững chắc mà có một cái phước lực rất là lớn. Đó. Thanh huy nói, lời nói, việc làm, cử chỉ, quay nghi phải theo quy củ ở trong chúng, đồng thời phải chiều uống thúc đẩy, nghĩ tưởng đến người sao giống như con đỏ. Đó là tâm hạnh của bậc trên trước. Tại sao ở đây nói nè, là đồng thời phải chiều uống thúc đẩy, nghĩ tưởng đến người sao giống như con đỏ. Đó là tâm hạnh của bậc trên trước. Tức là quý thầy phải nghĩ nhớ cái người mà xuất gia sau mình á, mình coi họ giống như con đỏ. Giống như con đỏ là gì? Là có nghĩa là quý thầy trong giờ phút thực tại này phải dùng cái gì? Tức là phải dùng cái thân giáo. Mình dạy thì họ nghe rồi, mình còn cái đức mình còn nhỏ quá, còn cái năng lực, cái công phu mình còn yếu quá, thì quý thầy phải dùng cái thân giáo. Thân giáo là quý thầy làm, quý thầy đừng có giỡn, đừng có cười, đừng có ăn uống gì đó, thì sau này quý thầy nói họ nghe. Cho nên phải dùng cái thân giáo mà uống nắng họ, mà cái tâm hạnh đó chính là bọt đi trước. À, mình đi trước mình phải làm noi gương. Rồi thứ sáu là trong lương chẳng được bàn chuyện thế gian, danh lợi, chuyện trị loạn trong nước, chuyện xấu tốt cũng cùng cho chúng. Đó gọi là lời vô nghĩa, lời vô ích, lời nhơ nhớp, lời không hổ thẹn, quyết phải ngăn dừng. Huống nữa đã cách xa thời của bậc thánh, đạo nghiệp mình chưa thành, thân mạng thì vô thường, thời giờ khó níu lại. Vậy thì các bậc đi tham học ở khắp nơi phải một đời quý tiết thời giờ mà tinh tấn như cứu lửa tới đầu. Hãy gắng sức chớ bàn chuyện đâu đâu mà để thời tiết luống qua. Hòa thượng thạch đầu nói, kính bạch bậc tham huyền, thời giờ chớ luống qua. Có nghĩa là trong lưu mình chẳng được bàn chuyện thế gian, chuyện chính trị, chuyện xấu tốt của chúng. Chẳng hạn như nói là ông thầy đó làm cái chuyện gì vậy á, thầy chỉ khố ông nấu ăn, nhưng ăn vậy cái về bàn. Chẳng hạn như chiều nay xuống với thầy định 4 giờ nghỉ rồi, mà ông thầy chưa khố bắt với thầy rạc lao gì đó, tới 6 giờ cho với thầy nghỉ, cái với thầy về chúng dụm lại bàn. Thầy chưa khố thấy ông không ưa, ông làm gì cho kỳ quá, là bàn chúng thì chuyện là chuyện thị phi, nó lộn chứng. Đây mình nhỏ cởi mình ráng. Đó gọi là lời vô nghĩa, lời vô ích, lời nhơ nhớp, lời không hổ thẹn, quyết phải ngăn dừng lại. Cũng chi nữa là mình bây giờ cách xa thầy Phật, thầy Tổ, đại nghiệp mà chưa thành, mà thân mạng thì vô thường nữa, thời giờ khó níu lại. Vậy thì các bậc đi tham học ở khắp nơi phải một đời quý tiết thời gian mà tinh tấn như gì? Như cứu lửa cháy đầu. Đó. Thứ bảy, trong liêu chẳng được mất quay nghi, chấp tay thư hỏi phải đúng pháp, chớ cẩu thả. Nói chung tất cả thời chẳng được khinh thường phép tắc. Có nghĩa mình chắc tay mình thưa hỏi là đều có phép tắc, đều có quay nghi. Thứ tám, trong liêu đại chúng thanh tịnh như biển cả, là phàm là thánh ai đo lường được. Đó, tiếp tục cái này thầy phải cẩn thận nha. Là trong liêu đại chúng thanh tịnh như biển cả, là phàm là thánh ai đo lường được. Đó, khó mà đo lường lắm. Thế thì thấy mặt mà lường người là quá si vậy. Thế tôn tại thế còn có tỳ kheo thanh mục, tỳ kheo ngu thi quẳng kết giao với chúng. Huống nữa thời tượng mạc đã mỏng manh, chỉ quý kết duyên đâu nên khinh người, y phục chất quá rách rưới đạo cụ, cũ hư chớ lấy mắt phàm mà xem, chẳng được xem thường họ. Từ xưa đến nay người có đạo vốn chẳng trao chuốt y phục bề ngoài, chỉ cần đạo cụ, có sao dùng vậy, chẳng được khinh dòng họ khách hàng, chẳng được cười người mới học, dẫu bị người cười cũng chớ có nóng giận. Thì ngài đưa xuống một lớp nữa, có nghĩa ngài nói là trăm liêu á, đại chúng thanh tịnh lắm, giống như biển cả, là phàm là thánh ai đo lường được. Cho nên với thầy thấy là tại sao nói vào cái thời Đức Phật á, là chúng thanh tịnh như biển cả, mà một người mà phạm cái giới điều của Phật rồi á, thì tự nhiên cái năng lực của biển cả này đẩy mình ra, giống như biển mà không chứa tử thi, mà trong này, trong chúng này nè, là phàm là thánh ai mà biết. Hãy như đức trí mà thánh với thầy cũng biết nữa, mà thánh từ đây chút qua với thầy cũng biết, thị hiện đâu biết được. Mà ở đây á, tôi nói là chỉ cần một người mà đến trước cái tượng của Đức Phật Bổn Sư mà phát thệ nguyện lớn, chẳng hạn như 4 lời nguyện, 10 lời nguyện hay là 20 lời nguyện, thệ nguyện nào đó có một sức năng lực lớn, chỉ cần một phút giây tĩnh tâm thôi phát nguyện, thì người nào bước vào gọi là sơ học Bồ Tát đó, quý thầy ta biết bước vào con đường Bồ Tát đạo rồi á, thì quý thầy mà có một cái tâm khinh thường cũng dễ là quý thầy bị tổn phước. Cái nghe nói như vậy, cái chiều về tụng kinh xong, cái thầy đến phát nguyện, con phát nguyện lại gì đó, cái ai mà nói với thầy nói, tôi phát nguyện là ông không trúng, đúng không? Phát nguyện là mặc hạnh, mà đây mình nói ra là có cái ngã rồi đó. Cho nên ở đây nói nè, rồi sau này mà quý thầy mà ở trong chúng mà cái ai mà khinh dễ mình á, cũng chứng không có nóng giận, thì đúng là Bồ Tát, Bồ Tát thứ thiệt á. Còn đây là nói là ông mà chọc tôi là chết nha, ông mà chọc tôi không được, tôi mới phát nguyện là chiều 6:45 tôi mới phát nguyện, ông dám chọc tôi, nó chọc, đúng không? Rất là rõ. Nói ngài nói tiếp nè, thế thì thấy mặt mà lường người là quá si vậy. Các ngài thấy cái mặt này nó biết rửa mặt nó dơ dơ vậy, khinh là không được, khinh là phải thầy tổn phước, không có được khinh thường gì hết, không được khinh thường ai. Thì ngài mới nhắc lại là Thế Tôn, tại thế còn có tỳ kheo manh mục, tỳ kheo ngu thi vẫn kết giao với chúng, tỳ kheo manh mục là cái thầy biết rồi ha, tỳ kheo ngu thi rồi vẫn kết giao với chúng, huống nữa thời tượng mạc đã mỏng manh, chỉ quý kết duyên đâu nên khinh người. Tức là mình kết duyên với huynh đệ là tốt rồi, không có được khinh người, rồi chẳng được khinh dòng họ thách hàng. Chẳng hạn như mình được cái túc duyên, mình sanh làm con nhà bộ trưởng gì đó, thị trưởng hay là thủ tướng thú gì, cái mình khinh thường ta thì cũng được. Hay là nói khác hơn, mình đủ cái túc duyên, mình sanh vào một cái dòng họ giàu có, rồi huynh đệ mình sanh trong gia đình thách hàng, cái mình khinh thường thì cũng đúng. Hồi nãy tôi nói, nếu bạn làm chủ được tâm, giàu cho bạn là có gái, là người lái thuyền, bạn cũng là giàu có vô song đạo hạnh và trí huệ. Nếu mà bạn không làm chủ được nó, giàu bạn là vua, là chúa, là bổng lộc quyền uy thật là cao, bạn là người ngu dốt và thấp hèn, nghèo nàn nhất giữa loài người này. Cho nên cuối cùng là chỉ có người nào làm chủ được tâm thì người đó là đạo hạnh và trí huệ đó. Rồi dẫu bị người cười cũng chớ có nóng giận, huống chi người bậc hạ mà có cái trí thượng thượng, người bậc thượng thượng lại có bậc ý giải, chỉ nghĩ nhớ lời Phật dạy, sông chảy vào biển thì không có cái tên cũ, 4 dòng đi xuất gia đồng gọi là họ thích. Quý thầy thấy là ngài dạy rất là cảm động, tôi nghĩ ngài nói huống chi là người bậc hạ mà có cái trí thượng thượng. Người bậc hạ là người gì? Người bậc hạ tôi nghĩ là nhớ ai không? Lục Tổ Huệ Năng đó. Lục Tổ Huệ Năng mà sau khi mà nghe là bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ngài ngộ đạo liền. Ngộ đạo sau khi ngài tìm đến Bình Mai thì ngài thấy cái bài kệ của ngài Thần Tú, ngài nói cũng chưa được. Xong ngài nói á, nghe chú bé nói, ngài nói thôi tôi cũng có một bài kệ. Thì nghe nhé, nói như thế thì ông Quan Định Giám nói sao? Ông mà cũng làm kệ nữa hả? Bởi vì ngài không biết chữ, ông gần mạnh là ông mà cũng làm kệ nữa hả? Việc này thật là ít có. Thì ngài Huệ Năng nói liền, muốn học đạo vô thượng bồ đề không được khinh người mới học, kẻ hạ hạ cũng có cái chí thượng thượng, còn người thượng thượng cũng không có ý chí, nếu khinh người thì có vô lượng vô biên tội đó. Quý thầy thấy không, sau khi mà nghe được như thế ông giật mình liền, và ông nói là thôi tôi viết cho ông Mà nếu mà ông được pháp á, thì trước là phải độ tôi, chớ quên lời này. Đó quý thầy thấy không? Cho nên ở đây mình thấy rất là rõ là cái người hạ hạ mà có cái chí thượng thượng, còn cái người mà bậc thượng thượng á, thì không có ý chí. Rồi chỉ nhớ lời Phật dạy là sông chảy vào biển thì không có tên cũ. Bốn dòng đi xuất gia, ở đây ai biết bốn dòng là gì không? Thứ nhất hả? Thứ nhất là Bà La Môn, đúng không? Thứ hai là Sát Đế Lợi, thứ ba là Thệ Xá, thứ tư là Thủ Đà La. Mà trong bốn dòng đó mà đi xuất gia rồi đó thì đồng một gì họ thích hết, tức là theo cái dòng họ thích, chứ không có không nói chẳng hạn như nhà người này nghèo á thì họ gì họ nguyễn, người này giàu chút nữa họ trồng, người này đỡ chút nữa họ gì họ phan, họ lên vẫn đúng, ai cũng đều họ thích hết. Cho nên ngày xưa ở đây hòa thượng đố là mấy tú là dòng họ gì, họ gì đó thì người nói họ trồng, họ nguyễn, hòa thượng nói chọc hết, đều là họ thích hết, tức là sông chảy vào biển thì không có còn tên cũ nữa đó, đều là biển chẳng hạn như biển Thái Bình Dương gì đó bỏ hết. Rồi tức có nghĩa là không khinh người, tức là nếu mình khinh người thì có cái tội rất là lớn. Trong Cao Tăng Vị Chuyện có ghi lại á, có một vị thượng tọa Huệ Nguyên, họ vu quê ở Tôn Tảo, hay thông vốn làm nghề nông, sau xuất gia ở chùa Kiến Phúc, bản tánh rất là chậm chạp trì độn, nhưng làm việc rất là chăm chỉ cẩn thận. Sư nghe thiền đạo phương Nam rất là hưng thạnh, bèn xuất du đến chùa Đông Lâm ở Giang Châu, bị tăng chúng trong chùa coi thường, tức là coi khinh thường lắm, thấy ngài chậm chạp rồi trì độn, đồ nhà nghèo đi xuất gia nữa. Thì một hôm sư mới hỏi huynh đệ thế nào là thiền, thì họ mới giỡn như thế này: đi hỏi xem cái gì kêu được là thiền. Thiền có nghĩa là trong cái tiếng Hán á, cũng gọi là con quê, quê sầu đó. Quý thầy lật tiếng Hán ra, cái thầy thấy á, chữ thiền nó cũng là một cái con gọi là quê sầu. Thì sau khi mà hỏi như thế, ngài tưởng là thật rồi đó. Thì sư không hiểu, bàn ngồi quay mặt vào tường suy nghĩ mãi, cứng cả lưng. Sau vài tháng đi ra sân chùa, bỗng chợt chân té nhào, bàn khai ngộ. Sư nhờ một hành giả tuy không quen bút mực, tức là không biết chữ á, muốn làm một bài tụng, nhờ ông viết dùm lên vách. Có nghĩa là mới đầu ai cũng khinh thường ngài hết, sau khi ngài ráng cố gắng ngài tu học thì ngộ đạo kiến tính. Thì ở đây quý thầy biết chứ, cái hạn tôi làm nhà khách đó, hôm qua tôi tiếp một người Phật tử, bà này bà học rất là nhiều, bà học là Phật học hàm thụ từ xa, thể ngon không, bà nói là con 4 năm có chứng chỉ đàng hoàng. Rồi những vị hòa thượng mà nổi tiếng nhất, chẳng hạn như hòa thượng mình, bất cứ hòa thượng thầy nào bà đều nghe hết, nằm bên lên bà đi đi nè, rất là ngầu. Nhưng mà tôi nói một hồi là phải nói là bà sám hối liền. Biết sám hối sao? Tôi nói bà học hành thủ rồi sao? Nói dạ tôi học rồi, bà học nó nói rất là nhiều. Mà tôi nói bà chưa từng bao giờ, tôi nói về pháp môn thiền, bà chưa từng bao giờ ngồi kết kiết già 5 phút, đúng không? Bà suy nghĩ hồi dạ đúng. Mà bà chưa từng lần sáu chỗ một lần nào hết đó, đúng không? Bà đúng. Bà nói ủa sao tôi biết hay? Tôi nhìn khuôn mặt bà ngỉnh ngỉnh, tôi biết bà chưa tu, hiểu mà chưa cái hành. Rồi bà nói tiếp nữa, bà nói là con hiểu con học gì chứ mà con chưa quy y ai đó, con chưa từng quy y. Mà con thấy mà những người mà họ nói họ quy y, họ phạm giới tùm lum hết, còn con khỏi cần quy y luôn mà con giữ giới chắc hơn họ. Biết là gì? Gọi là đại ngã rồi phải không? Ngã lớn rồi. Thì mới đầu tôi nói một hồi đó thì bà mới thấy cái lỗi của bà. Lỗi gì? Học mà không có hành. Ở đây vài nhà khách tôi tiếp rất là nhiều, thế có những người cư sĩ thì rất là coi thường quý chư tăng. Chư tăng cái chỗ này họ học rất là nhiều. Cái thứ hai nữa, mà những người mấy anh thầy mà có bằng cấp cao rồi đó, thường thường đến nhà khách đó, đa số hay coi thường. Bằng cấp là 2-3 bằng cấp rồi đến nhà khách không có thèm chào hỏi ai hết đó. Nhưng mà đến sau khi mà tiếp chuyện chúng tôi nói hơi ba điều rồi đó, thì tự nhiên xuống nước, thấy rất là rõ, nói về công phu là biết liền. Bây giờ tôi nói mà thầy học cho nhiều, bằng cấp cho cao, học vấn cho thật giỏi, nhưng mà cái công phu thầy không có biết đường hướng thầy tu, thầy chuyển hóa thì cũng vô ích. Nhà Phật không có chấp nhận cái đó. Nên sau khi cái người này mà ngộ đạo rồi á, thì ngài viết bên vách như thế này, nhờ người khác viết: giá nhất giao nhất, giá nhất giao vạn lượng hoàng kim giả hợp tiêu, đầu thượng lạp yêu hạ bao, thanh phong minh nguyệt chuyện đầu thiêu. Tạm dịch: Gặp lần này muôn lượng vàng rồng cũng tiêu ngay, nón đội đầu bao cột lưng, gió mát trăng thanh đầu gãy quẩy. Ngay ngày đó sư rời Đông Lâm, đến khi thiền sư tổng thấy được bài kệ giật mình nói: có nặc tử chân tham đến đây, kệ hay quá, không thể thêm gì vào nữa. Rồi cho người đi tìm, nhưng không ai biết sư đã đi đâu. Có nghĩa là sau khi mà ngộ đạo rồi, bỏ chúng đi liền. Sợ chúng làm gì đối với thầy, chúng thủ tiêu liền. Cái người mà thông minh, cái người mà có trí huệ mà ngộ đạo tiếp nữa, thì chúng sao nở bầu lên làm trụ trì kiểu gì. Mà chúng mà cái chậm lục rồi, nó xem thường mà bị ngộ đạo là phải đi liền. Cái thầy nhớ nha, ngộ là phải giọt liền, chứ ở trong chúng là thủ tiêu. Và cái thời mà lục tổ về nay, sau khi mà ngộ rồi phải đi liền, không thôi là thủ tiêu. Mà đi rồi cái thầy không phải là bỏ phới cái đạo nghiệp của mình, mà chẳng hạn như quý thầy mà ngộ thì miền Trúc Lâm đi, thì quý thầy đi ra miền Bắc đi quá đại khái vậy. Chúng nó không biết, tưởng nó đâu đến thôi, mà dựng tâm phong của mình lên giáo hóa đồ chúng. Có những vị thiền sư á, chẳng hạn như Sa Di Cao á, sau khi ngộ đạo nơi ngài Dược Sơn rồi đó, ngài làm gì? Cất một cái quán nước bên đường để tiếp tăng độ chúng. Những người nào mà không biết là con khai thị cho họ, thì cho quý thầy mà ở trong chúng là quý thầy gặp nạn liền, cho nên ra đi. Cho nên ngài nói bài kệ này rất là hay nè: gặp lần này muôn lượng vàng rồng cũng tiêu ngay. Có nghĩa là một người mà kiến tính kiến đạo rồi đó, thấy được chân thật của chư Phật chư Tổ dạy rồi đó, thì một ngày tiêu một muôn lượng vàng cũng tiêu. Còn mình chưa được kiến tánh, chưa được ngộ đạo á, một giọt nước cũng là nợ của tính thí. Mà quý thầy mà tiêu dung trong với một niệm, mà tiêu dung trong tâm giới rồi đó, thì một ngày tiêu bao nhiêu cũng có mắc nợ. Bởi vì sao? Bởi vì các pháp đều là hiển và mộng, mà phải thấy tốt được hiển mộng thì mới thầy mới tiêu dung được, còn chưa thấy được thì cũng vẫn là nợ cơm cháo. Thì ráng tu ha, mắc nợ ráng tu, chừng nào ngộ đạo thì mới tiêu hết. Rồi nón đội đầu bao cột lưng, gió mát trăng thanh đầu gậy quẩy. Ngay chỗ này ngài khế nhập trong kinh Văn Nghiêm, gọi là sự vô ngại pháp giới. Tức là trong cái sự vô ngại pháp giới này, ngài ung dung, ngài tự tại. Cho nên gió mát trăng thanh đầu gậy quẩy. Thì sau khi mà viết bài kệ xong rồi ngài ra đi á, thì có một vị mà thiền sư chẳng hạn như Hòa Thượng Đàn Đầu á, thấy bài kệ giật mình liền: đây là có nạp tử chân tham đến đây, kệ rất là hay, bây giờ thêm diện được, đây là bậc ngộ đạo rồi. Thì tìm á, thì không có gặp đó. Thứ chín, trong lưu ở mỗi đầu bàn nếu để tượng Phật Bồ Tát, đó là vô lễ, lại chẳng được treo tranh ảnh của Phật của Bồ Tát. Mà quý thầy, tôi thấy á, có một số quý thầy cái hệ như hình Phật với thầy kẹp vô trong cái quyển kinh, quyển sách gì á, hình Phật là để thờ, để mình tưởng cái công hạnh của ngài. Mình thấy nó rất là đơn giản, nhưng mà nó chiêu cảm cái quả khổ. Tức là mình không có kính Phật, mà không kính Phật thì không có trọng tăng đó. Cho nên quý thầy phải lưu ý, ai mà làm gì dẹp hết. Ngày xưa ở nhà khách có cho một số tôi dẹp hết đó. Cho mấy người cư sĩ ở treo lên xe cái gì được, để là thờ chứ không có được mà. Đây nói là trong liêu ở mỗi đầu bàn nếu để tượng Phật Bồ Tát, đó là vô lễ, không được. Về bây giờ về tăng được, đối với thầy tại sao không được? Nhiều khi với thầy đánh rắm đánh đồ nó tổn, thấy không? Cho nên trong liêu ở một mình thì được, với thầy ở thấp một mình thì được, nhưng mà ở trong liêu thì không được. Đi ra đi vô kẻ đi vào thì nó nhơ, tâm người nó cũng nhơ nhớp nữa, nên vô lễ đó. Thứ 10 là trong liêu ở ngay đầu bàn chẳng được cứ nằm ngửa ra dựa đầu bàn, để lộ chân lộ thân là vô lễ với chúng. Hãy nghĩ nhớ dấu tích của bậc tiên đức thánh xưa ngồi dưới gốc cây nơi khoảng đất trống. Như ở trong liêu ở ngay đầu bàn á, chẳng được cứ nằm mà ngửa ra. Quý thầy có cái hạn như cỡ đầu bàn của thầy nằm ngửa đi nè, chân với thầy lộ ra, cái thân lộ thì vô lễ với đại chúng. Kỳ lắm, thấy nó kỳ lắm. Mà quý thầy thấy một người mà ở trong liêu mà nằm ngửa, nằm gì đó là mấy thầy thấy nó mất quay nghi. Mà mất quay nghi á, thì nó có vô lễ với chúng, để lộ chân lộ thân thì không được. Thứ 11 là trong liêu chúng thanh tịnh chẳng được chứa những của bất tịnh như vàng bạc tiền lụa, đó là lời răn dạy của Phật xưa để lại. Ở Tây Thiên Đức Sơ Tổ là Tôn Giả Ca Diếp, lúc còn ở nhà gia đình giàu có gấp mấy ngàn lần vua Bình Sa Vương, 16 nước lớn cũng không sánh bằng. Xong khi bỏ nhà ra đi tu thì để tóc tai ra dài, y phục xấu xí, lấy dễ rách kết làm y, khất thực nuôi sống, đến sách ẩn chưa từng thay đổi. Ai là bậc có đạo tâm phải biết rõ, đức cao tổ Ca Diếp còn như thế, huống kẻ phàm phu hậu học há chẳng tự giữ gìn ư. thì quý thầy thấy là phép trong liêu rất là dài. Thì đây nói mình học thêm cho biết pháp trong liêu để cho mình giữ gìn á thì rất là tốt. Thì kỳ sau chúng ta học tiếp. Quý thầy chắp tay hồi hướng.
Chúng